Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, nhân ngày 23 tháng 3 Nhâm Thìn, lễ đặt đá xây dựng núi Quan Âm tại Quan Âm Nam Hải, tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua 7 loại khổ đau. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được biết đến như là biểu tượng của hiểu và thương. Hiểu là một năng lực nhằm phân tích và giải quyết các vấn nạn, khổ đau, bế tắc mang tính cá nhân, gia đình, xã hội và thế giới. Hiểu đã trở thành như chìa khóa tháo mở các vấn nạn. Thương là năng lực mang lại niềm vui và sự không sợ hãi, gắn kết tình thân thương giữa ta và mọi thành phần trong xã hội. Ngoài hai năng lực của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm như vừa nêu, vị Bồ Tát từ bi này còn được nổi tiếng là người mang lại niềm vui không sợ hãi. Để có được sự không sợ hãi, theo đạo Phật, mỗi người phải trang bị cho mình chìa khóa trí tuệ, vốn có thể thấy rõ được gốc rễ của mọi bế tắc và giúp cho ta thoát ra khỏi chúng một cách an toàn và bền vững. Ngày hôm nay 13 tháng 4 2012 cũng là ngày mà cộng đồng Phật giáo Khmer tổ chức ngày mùng 1 Tết của họ. Theo truyền thống của Phật giáo Khmer nói riêng, Phật giáo Nam Tông nói chung, những dịp như thế này là cơ hội chúc tụng năm loại phước lành đến với tất cả mọi người. A. Nhan sắc, như là cách để thể hiện sự tự tin, giúp cho người sở hữu nó có thể đạt được sự quan tâm, thiện cảm và tình người, nhờ đó có thể thăng tiến trong xã hội. B. Sức khỏe, có được tinh thần minh mẫn, thân thể tráng kiện, ta có thể làm được rất nhiều việc trong tầm tay và biến các ước mơ trở thành hiện thực. C. Tuổi thọ, nhờ lối sống chuẩn mực, quân bình giữa thân và tâm, làm chủ được các giác quan và cảm xúc. Trên nền tảng sức khỏe, ta có thể sống 70-80 tuổi trở lên, để lại âm đức cho con cháu nơi gương. D. Có đủ tài sản và sự thuận lợi. Tài sản là các phương tiện mà người sở hữu nó có thể có được hạnh phúc vật chất và giúp cho chúng ta an tâm để đầu tư phát triển các hạnh phúc cao hơn là tinh thần, bao gồm văn hóa, giáo dục và các niềm vui nội tại nhờ sự chuyển hóa tâm linh. Cuối cùng là trí tuệ, nền tảng nhận thức giải quyết các vấn nạn có trình tự thứ lớp, và ai sử dụng nguồn trí tuệ sẽ có khả năng trở thành người hạnh phúc bây giờ và tại đây. Sự xuất hiện của Đức Phật trên cuộc đời là nhằm mang lại hạnh phúc cho số đông, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Do đó nhiệm vụ của Ngài là dạy chúng ta cách thức vượt qua các loại khổ đau. Đức Phật chia khổ đau thành hai nhóm. Nhóm một liên hệ đến thân thể. Nhóm hai liên hệ đến tinh thần. Khổ trên thân đó, bao gồm các loại bệnh tật mà người bị vướng dính vào nó đó, rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, muốn rất nhiều nhưng làm được chẳng bao nhiêu, vì sức khỏe là một cái trở ngại lực lớn, làm cho người có lý tưởng tốt, tinh thần hay, thái độ tích cực mà không thể nào phục vụ được, đóng góp được cho cuộc đời. Khổ tâm thì gồm có khổ về cảm xúc, khổ về tri giác, khổ về tâm tư, khổ về nhận thức. Và hầu như bốn phương diện khổ này đó đây quanh con người, làm cho chúng ta ba chìm bảy nổi, tám lên đền. Các khổ đau liên hệ đến thân thì ai cũng có, vì nó diễn ra như một quy luật. Nhưng khổ tâm á, nó liên hệ đến thái độ sống và cách thức giải quyết vấn đề của chúng ta. Thế giới các nước thứ ba bao gồm những nước đang trên đà phát triển, ít nhiều cũng bị khổ bể thân thể, tức là cơm không đủ mặc, áo không đủ no, áo không đủ ấm, và các tiện nghi vật chất không được đầy đủ, cho nên chúng ta bị nạn ô nhiễm môi trường chi phối, bệnh tật phát sinh và rút ngắn tuổi thọ, làm cho chúng ta muốn phục vụ hạnh phúc và cam kết hạnh phúc đó cho người thân vẫn thoát ra khỏi tầm tay. Đang khi các nước phát triển ở phương Tây, ngưỡng cửa vật chất thì họ đã đạt được từ lâu. Nền y khoa phát triển hiện đại đã giúp cho họ rút ngắn được những cơn bệnh mà trước đây đó dướng vào là chết, bây giờ có thể chữa được khỏi bởi các dịch vụ và bảo hiểm y tế. Những khổ đau về tinh thần gắn liền với cảm xúc và thái độ sống, người giàu vẫn bị như thường. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu giữa năm 2007 cho đến đầu năm 2011 đã làm cho hàng tỷ người trên hành tinh này bị chao đảo. Nhiều tỷ phú và triệu phú đã tự tử chết. Dưới trướng họ có hàng ngàn, vài trăm ngàn, vài triệu, vài tỷ các công nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự gãy đổ công việc làm của họ, và điều đó đã tác động tiêu cực đến hạnh phúc của những người thân trong gia đình. Như vậy, cơn khủng hoảng toàn cầu vừa qua đã mang cơn lốc khổ đau đến. Người giàu khổ theo người giàu, kẻ nghèo khổ theo kẻ nghèo. Nhà lãnh đạo quốc gia phải bận tâm về những phương cách làm thế nào để đảm bảo được an sinh xã hội. Đang khi quốc gia nào cũng đang bị rơi vào cái nạn khủng hoảng nợ công như là một thách đố của thời hiện đại này. Như vậy, từ các nhà lãnh đạo quốc gia cho đến các tập đoàn lớn, công ty, xí nghiệp, cá nhân, gia đình và xã hội trong nước và nước ngoài đều phải trải qua cái cơn thách đố khủng hoảng tài chính toàn cầu. Do đó, khổ tâm là khó có thể tránh khỏi. Dù là khổ và đau nhiều không thể liệt kê hết, ta có thể căn cứ vào lời Phật dạy, tìm ra những cẩm nang và mẹo vặt để vượt qua 6 loại khổ đau sau đây. 1. Khổ do quan phí tuổi trẻ. Tuổi trẻ là gốc của cuộc sống và là tương lai của tuổi già. Do đó trải qua một tuổi trẻ không được đầu tư có phương pháp, từ tuổi trung niên trở lên ta đối diện trước rất nhiều các bất hạnh, mà gần như dầu cho có nhìn thấy được các bất hạnh diễn ra, nó cũng đã vượt thoát khỏi tầm kiểm soát và sự ngăn chặn có phương pháp của mình. Vì chuyện đã lỡ làng, muốn cũng không thể thực hiện được. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nêu ra để có được một tuổi trẻ hạnh phúc, con người cần đầu tư bốn phương diện. A. Kiến thức học từ trường lớp đến nơi đến chốn, như là nền tảng giúp cho chúng ta có thể biện luận, tiếp cận, giải quyết các vấn đề một cách khôn ngoan và thành công. B. Rèn luyện đạo đức và nhân cách để trở thành người biết tôn trọng hiến pháp của quốc gia, luật pháp ở trong nước, các quy chế quy định, các văn bản dưới luật, và tôn trọng thuần phong mỹ tục để ta có thể sống hài hòa, hạnh phúc với những người thân và cộng đồng xã hội xung quanh. C. Có tinh thần tự lập cao và biết tự nâng đỡ mình để vươn lên trong cuộc sống, không tạo gánh nặng cho cha mẹ và người thân thương. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho một người có thể tự đứng vững bằng đôi chân và bàn tay của mình. Giống như các chú chim non phải rời khỏi sự nâng đỡ của chim mẹ, chim cha, có thể tự cất cánh bay trong bầu trời có nhiều giông tố. Giống như một cô cậu bé ở tuổi 3 và 4 phải tự mình từng bước đi, không cần nhờ đến sự dìu dắt ẵm bồng của cha mẹ so với 3 năm trước. D. Hướng về đời sống tâm linh như là một nhu cầu không thể thiếu. Vậy theo đạo Phật đó, từ thở nhỏ ta nên có đời sống tinh thần vững chãi, và nhờ đời sống tinh thần vững chãi này đó, ta có thể làm chủ được chính mình trong các cám bẫy, trong các cám dỗ và nhiều thách đố diễn ra. Đó là lúc thiếu sự kiểm soát tâm, ta có thể trở thành nạn nhân của các quyết định sai lầm, và ta mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người khác. Như vậy theo Đức Phật, nhiệm vụ xóa nạn mù chữ là trách nhiệm trước nhất của từng bản thân. Cha mẹ Việt Nam giàu ở những cái vùng thôn quê hẻo lánh đã từ lâu biết hy sinh cho biết bao nhiêu thế hệ con em của mình, chân lắm tay bùm từ sáng đến chiều tối, nhưng vẫn dành tiền bạc cho con em được ăn học đến đây đến chốn. Vì đó là con đường rất ngắn để xóa cái nghèo và vượt qua các hoàn cảnh khó khăn mà cha mẹ và ông bà do những giới hạn khách quan chưa có thể làm được. Giáo dục được xem là quốc sách của nhiều quốc gia. Giáo dục càng phát triển và được đầu tư đúng mức chừng nào, nền tri thức về khoa học, xã hội và mọi phương diện đời sống sẽ giúp cho các công dân có thể sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Đức Phật rất quan tâm đến việc đầu tư tri thức và đầu tư trí tuệ. Do đó là những người thanh niên ta phải có ý thức rõ là tạo dựng sự nghiệp từ trí thông minh, lối sống đạo đức, nỗ lực chân chính và tinh thần tự lực. Không có ai có thể ăn đời ở kiếp và được sự bảo hộ vĩnh viễn của cha mẹ, nên lúc nào đó cha mẹ chúng ta phải nhắm mắt lìa khỏi đời do tuổi thọ đã kết thúc, hoặc một sự cố, bệnh tật, tai nạn, vân vân. Để làm được việc đó thì Đức Phật khuyên chúng ta các điều sau đây. A. Không tự lừa dối chính mình, dầu cho cuộc đời và luật pháp chưa sợ gái và phát hiện ra. Chân thật với bản thân là con đường ngắn nhất để giúp cho chúng ta có từng bước trong cuộc đời hướng đến sự vững chãi và thành công. Liêm khiết về tri thức là một trong những cửa ngõ để làm cho chúng ta học đến nơi đến chốn. Cái gì biết thì thưa thốt, không biết chẳng những giữ cột mà còn phải có tinh thần cầu học để giúp cho mình đó được mở rộng tầm nhìn, đào sâu tri thức, có được phương pháp và giải quyết các vấn đề đúng bài bản. B. Không được lười biếng bằng những sự biện hộ. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra rất nhiều cơ sở biện hộ mà giới thanh thiếu niên có thể bám vào như là những lý do. Càng vướng dính vào những lý do đó thì càng bị tụt hậu so với chúng bạn có tinh thần thăng tiến. Các lý do đó bao gồm: hôm nay tôi bệnh, tôi được quyền không làm việc. Hôm nay tôi có khách, tôi được quyền nghỉ ngơi. Chuyện này chưa đến đổi quan trọng cho nên tôi được quyền trì hoãn cho ngày sau, tháng sau, năm sau. Tôi còn có rất nhiều người thân có thể hỗ trợ và giúp tôi giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn cho nên chưa cần phải bận tâm. Tôi có năng lực trọn vẹn và những việc này tôi có thể làm trong thời gian một vài ngày, cần gì mà phải lo toan chuẩn bị quá lâu dài, vân vân và vân vân. Đức Phật liệt những biện hộ vừa nêu là sự lười biếng của tuổi trẻ. Chúng ta có thể viện rất nhiều cớ, rồi cuối cùng ta cho phép mình bỏ qua những cái cơ hội, bỏ qua những nỗ lực, bỏ qua những đầu tư, và cuối cùng trở thành là người trắng tay. Cũng có những thất bại hoang phí cuộc đời ở tuổi trẻ là do vì con người tự đánh giá quá cao về mình và nghĩ rằng là với năng lực, kiến thức, bằng cấp và bối cảnh gia đình, các công việc mà tôi được giao chẳng xứng đáng gì, cho nên thà chẳng làm còn hơn làm như thế mất uy tín. Biện hộ vừa nêu sẽ làm cho người đó chìm vào trong nỗi cô đơn và vô vị, đến lúc nào đó có thể bị trở thành trầm cảm, bắt đầu bằng thái độ tiêu cực và sau lâu dài đã ảnh hưởng đến bộ não như là một chứng bệnh. Kết quả là rơi vào tình trạng bỏ cuộc nửa chừng, chấp nhận số phận an bài và không phấn đấu vươn lên trong cuộc đời. Do đó là các bậc phụ huynh, quý Phật tử nên hun đúc tinh thần của con em và hướng dẫn chúng như là người thầy tại nhà. Làm cha, làm mẹ còn đóng vai trò làm thầy đó, thì con em chúng ta không có cảm giác là có một khoảng cách quá xa. Cho nên những tư vấn của ta đó về đạo đức, tương lai, nghề nghiệp, nỗ lực, phương pháp, lối sống, dầu có vẻ hơi khó nhưng dễ dàng đưa con em đồng tình, chấp nhận và phấn đấu dương theo. Giới thanh thiếu niên khi sống trong một gia đình được cha mẹ quan tâm và nâng đỡ tinh thần như thế thì đừng nên bỏ lỡ cơ hội để trở thành những người tốt và hữu dụng về sau này. Hai, khổ đau do tuổi già cô đơn. Già là một quy luật của thời gian, nó có mặt một cách tất yếu khi con người đã trải qua những năm tháng sống, làm việc và vươn lên trong cõi đời. Tuổi về hưu trên thế giới hiện nay trung bình nam là 66, nữ là 60. Và khái niệm già được ứng với quan niệm giới tính trong nghề nghiệp. nữ 60 là già, nam 66 được xem là già. Và do vậy á, khi đối diện trước sự về hưu, bỏ lại sau lưng tất cả những việc làm tại xí nghiệp, công ty, chợ búa mà trước đây đó ta thường gắn kết với nó trung bình 8 giờ mỗi ngày, trạng thái đó sẽ làm cho rất nhiều người già rơi vào sự cô đơn, vì nghĩ rằng đó các vai trò của mình, công việc đóng góp mà tạo ra tính giá trị của mình trong cuộc đời nay đã bị tước đi. Mặc dù rất nhiều người ở tuổi đó vẫn còn đủ năng lực để làm việc, nhưng quy định của luật pháp ta phải rút lui để nhường bước cho thế hệ đàn em và con cháu thay thế làm việc năng động, tích cực và hiệu quả hơn. Đối diện trước tuổi già thiếu sự chuẩn bị, nỗi cô đơn buồn chán trỗi dậy hơn bao giờ hết. Có một lần tôi đi vào trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc tham quan, thăm viếng, tặng quà cho quý bà con cô bác tại đây. Các cụ thường tuổi từ 60 cho đến 90. Có một bác trai 76 tuổi, cơ bắp vẫn còn rất khỏe mạnh, hai chân thì teo lại. Bác rất là mặc cảm về cuộc đời của mình. Khi đứng bên cạnh giường của bác thì bác rút ra một tấm ảnh cách đây 40 năm, lúc đó còn là lực sĩ nổi tiếng của thành phố, đoạt mấy huy chương về thể hình này. Nhìn vào toàn thân của bác là một lực sĩ thời trẻ, với con người của bác hiện tại chúng ta thấy khác nhau xa. Khác nhau do mùi thời gian, khác nhau do cái lão suy diễn ra với con người, khác nhau vì lúc đó bác là một người đi đầu về lĩnh vực. Đang khi bây giờ đó thì hai chân bị teo sau một tai nạn giao thông, phải giới hạn mình trên một chiếc giường. Buồn tuổi khi cái già đến, con cháu hắt hủi, không quan tâm, không hiếu thảo. Đang khi thời trẻ đó, ông đã dành tâm huyết, thời gian, tiền bạc, tình thương cho con em của mình. Bây giờ mỗi khi nhận sự giúp đỡ, chúng nói nặng, nói nhẹ. Tự ái đã làm cho bác trai này cảm thấy khổ đau và đã nhờ người thân giới thiệu đến trung tâm để tá túc. Con cháu không biết bác ở đâu, vì bác không hề cho biết nơi mà bác đang ở, để quên đi cái quãng đời khổ đau bất hạnh từ mặc cảm và bất hiếu của con cháu mình. Trong tuổi già bác cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng hơn. Bao nhiêu sự huy hoàng ngày xưa không còn nữa. Chúng tôi đã dừng lại khoảng 10 phút tâm sự và giải bày với bác rằng là ai cũng phải một lần trải qua tuổi già. Có người trải qua tuổi già trong khỏe mạnh, có người không được may mắn do bệnh tật. Vấn đề còn lại là làm chủ dòng cảm xúc để trong cái bệnh, trong cái già ta không rơi vào trạng thái cô đơn. Muốn như thế phải có những thực tập, có bài bản. Các thực tập đó bao gồm sau đây. A. Già là một quy luật. Quy luật này được xem là chân lý bất di bất dịch với thế giới vật chất, thế giới con người, thế giới động vật và thế giới thảo mộc, thậm chí núi, non cỏ, cây hoa lá, trời mây non nước. Khi ta nhìn thấy sự lão suy là một quy luật mà không ai có thể tránh khỏi, thì khi cái già đến với ta, dạ gì mà mình phải buồn và cô đơn. Lúc đó ta sẽ hiểu thấy rất rõ rằng vai trò tôi đang nắm, tôi cần phải nhường chỗ lại cho người khác. Và việc ra đi của tôi để mở cửa cho sự tiến bộ và những đóng góp tích cực của thế hệ đi sau. Tình trạng đó cũng giống như là làn sóng sau đẩy làn sóng trước, cứ như thế cuộc đời đi tới. Nền văn hóa Việt Nam sâu sắc ở chỗ khi phát biểu con hơn cha là nhà có phúc. Nếu hiểu con và cha trong ngữ cảnh này với một nội dung rộng hơn, thì con là thế hệ đi sau, cha là các thế hệ đi trước. Càng đi về sau đó thì ta càng học được nhiều kinh nghiệm bằng xương máu của các thế hệ cha ông, mà ngày nay bằng phương tiện kỹ thuật số, truyền thông đại chúng, internet, tất cả các cẩm nang và tri thức túi khô của nhân loại đó được lưu giữ lại, và chỉ cần biết phương pháp ta có thể học được mà không phải nhọc nhằn tốn nhiều công sức như thời xưa. Lối suy nghĩ đó sẽ giúp cho ta có tinh thần tích cực và không có cảm giác rằng là vai trò của tôi bị người khác tước đoạt và những giá trị đóng góp của tôi bây giờ không còn nữa. B. Già có thú vui và đóng góp của tuổi già. Khi nghĩ già là cái tuổi cuối đời thì ta sẽ có những hành động rất tiêu cực và lối sống hưởng thụ để tự thưởng chính mình ở những năm tháng gần qua đời. Theo đạo Phật, lối suy nghĩ đó sẽ làm cho một số người già rơi vào tình trạng mà dân gian Việt Nam thường nói là già sanh tật. Có nhiều người suốt cuộc đời sống chuẩn mực, đạo đức, làm gương cho con cháu, khi về hưu bắt đầu có nhiều cái cá tánh xấu, con cháu nói thì sợ bị xem là hỗn hào, kết quả là đó, rơi vào cái lối sống đó, gần như chìm vào trong các cái phương tiện hưởng thụ thôi, đến mất nhân cách. Do đó tìm các niềm vui phù hợp với lứa tuổi là một nhu cầu chánh đáng. Ngày nay trong xã hội có rất nhiều các câu lạc bộ, tham gia vào các câu lạc bộ tuổi già thì nên tránh những câu lạc bộ như là cờ bạc, rồi cờ tướng, rồi ăn nhậu hay là vui chơi, bởi vì nó không phù hợp với nhân cách. Vì ở tuổi đó có người đã từng làm ông, có người làm cố, có người làm bà, có người làm bà cố, mà mình lại vướng vào những cái thói quen không cần thiết đó, đôi lúc làm cho con cháu khó có thể kính trọng được. Và nếu có kính trọng bất đắc dĩ thì cũng không thể học được những điều hay lẽ phải như là những bài học từ ông bà của chúng được. Do đó ta phải tìm những niềm vui tinh thần, chơi thể thao, truyền trao những tri thức và kinh nghiệm cho con cháu và hài lòng với việc đó, vì cái sứ mệnh lịch sử của chúng ta đã được kết thúc và trôi qua. Phần còn lại là những thế hệ đi sau, ta phải thấy được điều đó để trong tuổi già vẫn tiếp tục trở thành là những người có giá trị. Điều này rất quan trọng, bằng không cái nỗi cô đơn đó làm cho chúng ta chán lắm. C. Nỗ lực là một việc gì đó có lợi ích hơn là ngồi than vãn cuộc đời. Mỗi một lần than vãn đó thì tâm lý chúng ta trở nên khổ đau hơn, buồn bực hơn, tức tối hơn và dễ hận hờn, và làm cho chúng ta lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, bất an. Theo đó bất hạnh có mặt lâu dài. Người già có sở trường là kiến thức và kinh nghiệm, người trẻ thì có năng lực, sự nhiệt huyết, nhưng mà kinh nghiệm chiến trường, kinh nghiệm thực tiễn là không bằng như người lớn tuổi. Việc phối nối kết năng lực, trình độ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ với kinh nghiệm và kiến thức của tuổi già sẽ giúp cho sự kế thừa và tiếp nối được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Gia đình nào mà phối nối kết được như thế sẽ được hưng thịnh về một phương diện, bao gồm phương diện tài chính và kinh tế. Vì đó cố gắng đầu tư ở tuổi già để sống tinh thần vững chãi. Mà là Phật tử đó thì chúng ta may mắn được làm đệ tử Phật, có cơ hội hành trì các pháp môn. Nhờ đó đó, trong tuổi già ta không cảm thấy mình là vô giá trị, ta vẫn có thể làm được rất nhiều việc đóng góp cho cuộc đời cho đến lúc nhắm mắt liệt của đời. Đức Phật là tấm gương chói sáng về lĩnh vực này. Ở tuổi 80, đối diện với căn bệnh ung thư bao tử, cơn đau nhất hành Đức Phật chưa từng thấy, Ngài vẫn không thể hiện bất cứ một nỗi khổ tâm nào, làm chủ được cơn đau bằng thiền định và chánh niệm. Đức Phật vẫn còn thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang. Bài kinh giáo huấn cuối cùng 10 trang để hướng dẫn các đệ tử của Ngài sống tốt về đạo đức, có tinh thần dấn thân phụng sự, thái độ vô ngã vị tha, làm gương cho đời và mang lại hạnh phúc cho người. Sau đó Ngài còn hỏi có ai còn thắc mắc gì về con đường tâm linh, đạo đức, giáo pháp mà Ngài đã dạy thì hãy hỏi, vì đó là cơ hội cuối cùng. Tính trách nhiệm và sự quan tâm của Đức Phật dành cho các thế hệ học trò của Ngài là rất lớn. Nếu ta quy đổi cái vai trò của Đức Phật thành là cha mẹ hay thầy cô giáo, thì thay vì trước cái già nỗi sợ hãi cái chết diễn ra, thì ta hãy bình tĩnh và truyền trao những gì quan trọng và cần thiết nhất cho con em của mình. Nhờ đó con em học được nhiều bài học quý giá. Thực tập tâm linh ở cuối đời sẽ giúp cho chúng ta sống tốt. Giả sử vô thường đến ở tuổi này đó, người già sẽ có cảnh giới tái sanh rất an lập, tiếp tục làm con người trong một gia đình, bối cảnh giáo dục, phương tiện đời sống, tiện nghi vật chất và bối cảnh xã hội xung quanh đó, rất là tốt. Với bối cảnh tốt đó đó thì đời sống hạnh phúc tái sanh nó sẽ được đảm bảo hơn. Vì đó phải làm sao cho của già trở nên có ý nghĩa và là vốn quý của gia đình và là kinh nghiệm của cuộc đời, để nhiều thế hệ sau đó có thể học hỏi được những bài học quý giá. 3. Khổ đau do tuyệt vọng trong bệnh tật. Già dẫn đến bệnh là một quy luật. Có nhiều người khi mới sinh ra đã mang những chứng bệnh bẩm sinh trong bào thai. Có nhiều người đã bệnh từ tuổi thiếu nhi, thanh niên, trung niên, không nhất thiết là lão niên. Bệnh như là một nỗi ám ảnh của cuộc đời. Ai cũng buồn, khổ, sầu, bi và nghĩ rằng là cuộc đời của mình á ba chìm bảy nổi, tám lên đên nhiều quá, cho nên thường dẫn đến thái độ sống tiêu cực và tìm kiếm những phương pháp để vượt qua bệnh tật sai lầm á, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Dân gian Việt Nam thường có câu có bệnh vái tứ phương, ở đâu nghe đồn đãi có thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, có năng lực chữa trị bệnh, nhiều bậc cha mẹ đã chẳng quản đường xá xa xôi, tiền bạc tốn kém, đến để mong cơ hội là con mình thoát ra khỏi bệnh đau này. Bất hạnh kéo theo các bất hạnh. Trong những tình huống vừa nêu, phần lớn gia đình của người bệnh trở thành nạn nhân của những loại thầy vừa nêu. Họ đã nhơn vào nỗi khổ niềm đau với nỗi sợ hãi, bài vẽ đủ điều để dẫn đến tình trạng lừa tiền bạc. nạn nhân ở đây là bệnh nhân, lại càng rơi vào nỗi khổ niềm đau nhiều hơn, bên cạnh sự tốn kém về tài chính. Bài kinh Dược Sư Đức Phật khuyên là khi lâm vào hoàn cảnh bản thân bị bệnh hay người thân bị bệnh đó, thì đừng nên quá khổ, hổ quát, hoảng hốt. Hãy giữ trạng thái điềm tĩnh để chúng ta đủ sáng suốt truy tìm ra nguyên nhân của bệnh và điều trị thích hợp. Y khoa ngày nay phát triển khá hiện đại, phần lớn các loại bệnh lý của con người với những triệu chứng đều được phát hiện bằng sự khám bệnh với sự hỗ trợ của nhiều máy móc hiện đại. Vì đó ta hãy nỗ lực sử dụng các dịch vụ y khoa trước khi nỗ lực các phương pháp dân gian, vì phần lớn không có kết quả. Đó là chưa nói đến những tình trạng bị lừa đảo, tiền mất tật mang. Trong thời gian 10 năm qua, chúng tôi chuyên điều trị bệnh ma nhập và những chứng bệnh trầm cảm, tuyệt vọng cho nhiều thành phần và lứa tuổi khác nhau. Trung bình là mỗi ngày có 3 trường hợp, và 10 năm kinh nghiệm đó, chúng tôi đúc kết được cái tỷ lệ của những người bị ma nhập đó, tối đa chỉ là 1% thôi. 99% còn lại là những chứng bệnh rối loạn tâm thần hay tâm thần phân liệt, được lý giải mê tín là ma nhập mà trên thực tế hoàn toàn không. Trong số đó, rất nhiều chị em phụ nữ bị những chứng bệnh rối loạn hành vi hay loạn thần do mê tín dị đoan mà ra. Và điều đó để lại nỗi khổ niềm đau cho họ đến nhiều năm, ảnh hưởng đến hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong gia đình. Ngày hôm qua có một gia đình 4 thành viên từ Bắc vào nhờ điều trị bệnh. Bệnh nhân là một người chồng 62 tuổi vừa về hưu, trước đây là một cán bộ, sống rất là chuẩn mực, đạo đức. Và sau một biến cố đó, thì ông đã trở thành một cái người rối loạn hành vi, ngôn ngữ, cho nên nói như là một kẻ ngộng nghịu và ứng xử như là một trẻ thơ. Mặc dù ông vẫn còn nhận diện, người dẫn ông đi là vợ, anh vợ và người chị ruột. Gia đình đã chạy thầy, chạy thợ ở nhiều nơi khác nhau. Trong vòng 2 năm qua, tốn kém gần đến 200 triệu đồng. Và bệnh ngày càng nặng hơn. Với kinh nghiệm điều trị bệnh ma nhập và là người có nghiên cứu về tâm thần học, thần kinh học, chúng tôi thấy rõ đây là một loại rối loạn hành vi và rối loạn tâm thần. Gia đình không tin như thế. Và họ nghĩ rằng là do một biến cố ngủ, nằm ác mộng, rồi sinh ra tình trạng như vậy, đến các thầy pháp ta lý giải là có dòng theo. Nên từ đó, gia đình nỗ lực điều trị bệnh theo phương pháp ma nhập. Chúng tôi giải thích rằng là sử dụng sai phương pháp sẽ làm cho bệnh năng nặng hơn, vì nguyên nhân không được chữa trị, sự phát triển của bệnh do sửa chữa sai đó sẽ là một điều không thể tránh khỏi. Các dấu hiệu và triệu chứng của tâm thần bao gồm nói nhảm, nói một mình, không giữ thì bỏ nhà ra đi, ở trong nhà lu lú, ở một xó nhà không giao lưu, không tiếp xúc, không nói chuyện. Hoặc có người tâm thần quan tưởng đó, nghĩ người khác giết mình, hại mình, phá mình, nói xấu mình, gây trở ngại mình, hoặc mình là kẻ ác độc xấu cho nên tự hành hạ bằng lấy, và cách này lấy dao đâm vào cơ thể, hay là tự tạo ra sự thương tổn. Hoặc cũng có những người trong tình trạng sức khỏe mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ, uống thuốc ngủ quá lâu, rượu chè bê bét, sử dụng ma túy tổng hợp hay là mê tín dị đoan, bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, ứng xử thành một người khác mà tưởng rằng là ma. Sở dĩ người thân tưởng là ma đó vì họ đóng vai một người đã quá cố, có thể là người thân, có thể là người dưng, xưng danh tánh, tuổi tác, nói một số mối quan hệ họ hàng, làm cho nhiều người tin. Vì lúc còn khỏe và tỉnh, người đó đã từng nghe thấy, ngửi biết những vấn đề mà giờ không nói ra. Rồi khi bị rối loạn tâm thần đó, thì người đó đã ứng xử với cái vai được đóng, do bộ não bị trục trặc điều khiển, hoàn toàn mất sự kiểm soát của ý thức. Ma nhập thật là kiểm chứng được. Họ sẽ nói địa chỉ, số điện thoại, tên cha mẹ, gọi đến những địa chỉ được cho. Người thân sẽ trả lời và xác nhận đúng phốc 100%. Dữ liệu thứ hai, họ sẽ nêu ra các thông tin về nỗi chết, hàm oan, chết mà chưa phá án được, cung cấp cho chúng ta một số tang chứng, vật chứng để nhờ chúng ta hỗ trợ phá án cho nhanh. Hoặc là nhập vào người thân để chỉ điểm những bế tắc trong gia đình, những mất mát do ai ăn cắp. Và khi kiểm chứng thì không thể nào chối cãi được. Hoặc khi ta hỏi địa điểm của nghĩa trang nằm ở đâu, cái mồ mả đó nằm ở vị trí nào, lớn nhỏ, màu sắc và xung quanh đó, có những cái dấu hiệu gì để nhận dạng. Đến tận nơi như thế, ta không thể nào ngờ sự mô tả đó là một hiện thực. Hoặc ta có thể hỏi bất thình lình, trong túi của mình có tiền bạc, mình còn không nhớ là bao nhiêu. Ma nhập thật không bị giới hạn bởi tường vách và tầm nhìn, cho nên có thể đúng phốc trong vòng 2 giây. Còn khi hỏi những vấn đề vừa nêu, người rối loạn tâm thần đa nhân cách sẽ đánh trống lảng, như thể mình không cần bận tâm, hoặc đón mò, đón mù, vì phải là hư linh thật đâu mà nói chúng được. Thì trong những dấu hiệu vừa nêu, người thân đừng nên tiếc nuối, cũng đừng nên tin vào những giả đoán sai, mà hãy đưa người thân của mình đến bệnh viện tâm thần ở nơi gần nhất để sớm điều trị. Việc chậm điều trị trong tình huống này thì một ngày nào là gây cái cơ hội mất khả năng điều trị vĩnh viễn chừng đó. Đến các chùa để nhờ giải vong đang khi bị bệnh tâm thần, tác dụng tâm lý có thể làm cho người đó có cảm giác là hết bệnh trong vòng 2-3 ngày, nhưng sau đó bệnh nặng hơn, vì tác dụng tâm lý không phải là một sự điều trị bệnh. Đó là điều mà chúng ta cần nhớ. Không phải chùa nào cũng có khả năng điều trị bệnh ma nhập. Ta phải đến những người chuyên môn. Không phải chùa nào cũng có khả năng xác định rõ được đây là trường hợp bị tâm thần hay là rối loạn hành vi ở mức độ nhẹ, để tư vấn cho ta đến các bệnh viện tâm thần điều trị thích hợp. Do đó bệnh là một nỗi khổ đau bất hạnh lớn. Để giải quyết các loại bệnh thì theo Đức Phật, a, lối sống quân bình, ngủ nghỉ, ăn uống, làm việc cần phải thích hợp. Cái gì thái quá đều dẫn đến các bất cập. Và phần lớn các bệnh của con người đều do chúng ta nặng về một phương diện nhưng nhẹ các phương diện khác, cho nên không đủ những cái yêu cầu căn bản để duy trì được sức khỏe, thể chất, thể chí, cho nên bệnh phát sinh ngay cả lúc chúng ta còn trẻ. B. Thói quen đi bách bộ sau ăn cơm được Đức Phật quan niệm là giải pháp để trị rất nhiều các bệnh. Trong kinh A Di Đà có 4 chữ phạn thực kinh hành, nghĩa đen là sau khi ăn cơm đi kinh hành từng bước thảnh thơi, khác hoàn toàn với cách chúng ta kinh hành niệm Phật trong các chùa sau ăn cơm, là điều mà Đức Phật không có khích lệ. Sau ăn cơm thì bao tử cần làm việc, và niệm Phật đó dẫn đến tình trạng ém hơi, cho nên ít nhiều gì nó ách tắc cái quá trình trao đổi chất và tiêu thụ của bao tử và lục phủ ngũ tạng. Do đó ta chỉ cần đi thiền hành, đi bách bộ nhẹ nhàng, thư thái, vững chãi, thảnh thơi, để bao tử có thể rút cái số lượng máu cần thiết cho sự tiêu hóa. Và giờ đó các căng thẳng trên bộ não được thư giãn, ta có thể tái phục hồi sức khỏe sau một giờ sau kia. Mỗi ngày có ba cử ăn, mà sử dụng lời Phật dạy đi bách bộ trung bình 20 phút, ta có mỗi ngày 60 phút đi bộ. Hiếm khi nào có những chứng bệnh liên hệ đến tê, bại, liệt, sụi, đau nhức xương khớp, thoát vị địa điểm về sao. Tất cả những thứ này nó liên hệ đến lối sống của chúng ta hết. Và lối sống nó bắt đầu bằng nhận thức và thói quen. Do đó phải tự làm chủ lối sống bản thân, để khi về già đó, đã có một cái đà thói quen tích cực rồi đó, khi nào mệt mỏi ta vẫn tiếp tục tập thể dục, sau khi ăn cơm vẫn phải đi bách bộ. C. Không chứa giữ những nỗi khổ niềm đau. Tuổi già đó thường sống với kinh nghiệm, không biết buông những nỗi khổ niềm đau đó, thì kinh nghiệm đó là một sự đầy đọ cảm xúc. Vì đè nén nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho khổ đau vỡ tung ra, ta sẽ trở thành nạn nhân lần thứ hai, hâm nóng các bất hạnh thêm lần thứ ba, và trở thành là kẻ mất cơ hội để tiếp nhận được hạnh phúc. Mà lẽ ra với nhân cách, với sự nỗ lực, ta được quyền hưởng các hạnh phúc đó như là một cái quyền căn bản. Rất nhiều người đã không nhìn thấy được điều này, tự đi đọt chính mình và hành hạ những người thân là điều nên tránh. D. Không nên cường điệu bệnh tật. Bệnh ai cũng có. Đức Phật chết vì bệnh, các vị Bồ Tát cũng chết vì bệnh, các bác sĩ cũng có bệnh đang khi trị bệnh, và các bác sĩ cũng chết vì bệnh. Người bệnh ít, kẻ bệnh nhiều, có người nói, có người giấu, không ai không bệnh. Đức Phật đã nêu trong kinh, bệnh là một quy luật. Mặc cảm về bệnh tật sẽ làm cho chúng ta đó tự đè nén cảm xúc và hành hạ tâm lý là điều không nên. Do đó khi trải nghiệm bệnh đó, thì theo lời Phật đó, ta phải bình tĩnh, không thấy rằng là bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh truyền nhiễm qua đường máu, đường tình dục, đường kim chích giai đoạn cuối làm cho cuộc đời ta trở nên hoàn toàn mất ý nghĩa. Sự kiên định, cường điệu về cảm xúc sẽ làm cho chúng ta tự tách ly với thế giới xung quanh, tự cô lập chính mình, mà bản chất những người thân, bạn hữu và xung quanh đó, chưa chắc đã có các hành vi phân biệt và lối sống ứng xử như vừa nêu. Kẻ mặc cảm về bệnh tự hành hạ lấy bản thân mình là phần lớn. Do đó nỗi sợ hãi, sự tự quở trách, hành hạ cảm xúc không phải là giải pháp giải quyết bệnh, trái lại còn làm cho bệnh lý ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì đó Đức Phật dạy, đang đối diện với bệnh, ta phải ý thức rõ bệnh đang đồng hành với mình trong cuộc sống, ta đồng hành với bệnh một cách hòa bình, để bệnh không hại ta, để ta không khổ đau về bệnh. Nhờ đó ta đủ bản lĩnh, điềm tĩnh và theo hướng dẫn của bác sĩ, nỗ lực từ thân, uống thuốc thang, tập luyện, sống tích cực, ta khống chế bệnh ở một mức độ nhất định nào đó. Rất nhiều các bác lớn tuổi khi được con cháu khuyên khám bệnh tổng quát là từ chối, vì sợ rằng là lên bàn thờ sớm, hay là phát hiện ra nhiều bệnh là lo lắng, buồn phiền. Đó là sự liều mạng không nên. Phát hiện ra bệnh là một cơ hội tốt để ta tránh sự phát triển của bệnh, nhờ đó làm chủ được sức khỏe. Có nhiều chứng bệnh trong vòng 6 tháng có thể dẫn đến tử vong. Chậm trễ trong việc phát hiện bệnh và điều trị bệnh là một sự sai lầm trên nguyên tắc. Y khoa không rích lại ta điều này. và đạo Phật lại càng không khích lệ ta về việc đó. Do đó khi phát hiện ra có bệnh thì không có gì phải buồn phiền khổ đau sầu muộn. Rất nhiều người vẫn tiếp tục sống hạnh phúc khi mang trong cơ thể chứng bệnh HIV và SIDA giai đoạn cuối. Chúng tôi vào năm 2005 đi tham quan 10 trung tâm SIDA của Phật giáo Thái Lan tại các tỉnh biên giới của Thái và Miến Điện, bao gồm Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai. Phần lớn đó, các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối khi sống trong chùa được hung đúc tinh thần, do đó cảm thấy phấn chấn, tích cực, lạc quan, yêu đời, do vậy có thể kéo dài thêm 6-7 năm là chuyện rất thường tình. Đang khi ở các trung tâm hoài tôn giáo và đặc biệt là hoài đạo Phật đấy, các bệnh nhân á, mặc dù được điều trị một cách tận tình, thuốc thang đó tiến bộ, vẫn không thể kéo dài tuổi thọ vì sự suy sụp tinh thần đã làm cho họ chết sớm hơn. Do đó phải làm chủ bệnh bằng thái độ tích cực, còn nước còn tát. Và khi biết rằng là không còn nước để tát nữa, sự sống được tính điểm bằng ngày, giờ và khoảnh khắc, ta cũng nên an tâm để chuẩn bị sự ra đi. Theo Đức Phật đó, chết chẳng qua chỉ là một sự đổi xe cũ thành một chiếc xe mới. Xe mới thì có tốc độ hơn, chức năng cao hơn, an toàn hơn và giúp cho chúng ta có thể đi bền bỉ hơn. Dạy gì mà không đổi. Nhờ nhận thức sáng suốt này đó, đang trong bệnh ta không sợ chết. Ai không sợ chết sẽ sống dài hơn, kẻ sợ chết thường chết sớm. Đó là một quy luật, không phải chỉ tác dụng về tâm lý mà còn có tác dụng thật về phương diện y khoa trên cơ thể và sự sống này. 4. Khổ đau do bất hạnh bởi cái chết. Cái chết chia rìa hai thế giới giữa người sống và người đã vẫy tay chào với cuộc đời. Cái chết để lại nỗi đau và sự uất hận trong tâm của những người còn sống, sự tiếc nuối về tình thân, tình thương mà bao nhiêu năm chung sống chia sẻ ta đã từng gắn kết, chia ngọt sẻ bùi. Cái chết làm cho chúng ta trở nên cô đơn, chống vấn nhiều hơn, đang khi ta không biết là người thân của mình sẽ đi về đâu, cảnh giới nào, ra sao, mình có cơ hội để gặp được người đó thêm một lần nữa không trong cuộc đời trên vũ trụ bao la này. Tất cả những vấn nạn đó, lối suy nghĩ đó làm cho chúng ta trở nên hoang mang, vì với tầm nhìn giới hạn của kiếp phàm, ta biết và tin là có tái sinh nhưng chưa thể tự mình chứng minh đó là một sự thật. Nó bồn chồn lo lắng trước cái chết của người thân là điều khó tránh khỏi. Năm 2010, chúng tôi đến thành phố Đà Nẵng để đặt các tượng Phật bằng đá nguyên khối. Người thân của một Phật tử dẫn đến làm công việc này đó cho biết là cháu của họ vừa bị tai nạn chết ở tuổi 18. Sự ra đi của cậu bé học sinh lớp 12 này đã để lại nỗi đau của toàn thể gia đình. Chúng tôi đã hủy bỏ việc tới tham quan xưởng chế tác Phật đá, lập tức đến ngay nhà của người chết để làm lễ cầu siêu và nhập liệm. Tới nơi đó, có vài thầy đã được thỉnh mời, Phật tử ban hộ niệm đã có mặt, người thân ngồi kế bên vài chục người. Nhưng bà mẹ đã có dấu hiệu bị tâm thần. Bà nói với chúng tôi và các Phật tử rằng là: thưa các thầy, các sư cô, con tôi đó đang làm công quả ở chùa, nó siêng năng lắm, vừa đi học về đã đi thẳng vào chùa luôn. Nó có chết đâu mà các thầy đấy, các sư cô lại đây chù ẻo con tôi vậy? Các thầy, các sư cô hãy về đi. Và vừa nói bà vừa khóc. Khóc xong thì tay chân bà đó bệnh rịnh dịnh vào cơ thể của đứa con. Mặt bà úp trên ngực của đứa con gào thét, và làm cho bà trở nên mất đi cái nhận thức sáng suốt rằng là đứa con của bà đã trở thành người thiên cổ cách đó vài giờ đồng hồ rồi, nhưng tâm trí bà vẫn kháng cự lại cái chết và không muốn thừa nhận cái chết là một sự thật, cho nên đã làm cho bà trở thành kẻ không bình thường. Chúng tôi đã yêu cầu người thân bao gồm chồng và thân quyến không nên để bà tiếp tục tại đây, và hãy đưa bà đến ngôi chùa mà bà thường đi tụng kinh và thực tập tu tập. Chúng tôi nói với bà rằng là đúng thật, con của cô chưa chết, nó đang ở chùa, chúng tôi mới từ chùa đó về nhìn thấy nó đây, cho nên cô hãy đến đó chơi với nó cho vui. Bà nghe bà mừng rỡ liền, gia đình đã dẫn bà đến, lễ nhập liệm được diễn ra. Chúng tôi đã tiếp tục ở 2 ngày tại đây để làm lễ cầu siêu, và rất may đó, được người thân báo rằng là bà đã trở thành người phục hồi sức khỏe, không còn bị trạng thái rối loạn nhận thức nữa. Đứng trước cảnh sanh ly tử biệt đó, nếu chúng ta tiếc nuối về sự sống bị kết liễu của người thân và không thừa nhận đó là một hiện thực đó, ta có khuynh hướng là kháng cự bằng cảm xúc. Sự kháng cự này đã trở thành là một cái đè nén, ức chế tâm lý ở mức độ khá cao, làm cho tâm ta không thể được bình an, và việc suy nghĩ mong sự sống có thể tái phục hồi trên cái chết của người thân có thể làm cho một số người có những cái chứng bệnh trước đó về tinh thần, về thần kinh, có thể trở thành là kẻ điên loạn. May mắn được người thân giúp đỡ và nâng đỡ tinh thần để vượt qua, nếu không á, thì có thể trở thành người mát và tâm thần vĩnh viễn. Từ cái chết của người thân kéo theo nỗi khủng hoảng tâm thần là một điều đáng tránh. Do đó Đức Phật khuyên, đối diện trước cái chết, ta phải nhận thức sau đây để không tạo điều kiện cho nỗi khổ niềm đau đeo bám. A. Chết không phải là mất hẳn. Người Việt Nam ta thường có thói quen gọi người chết là người mất, và cái ngày chết được gọi là ngày mất. Do đó đó, ý niệm này đó đã hình thành trong đầu chúng ta một cái hình ảnh người chết đó mất vĩnh viễn trên cõi đời này. Khi thấy rằng người đó là mất vĩnh viễn đó, thì nỗi đau tự động đeo bám theo sau và làm cho chúng ta khó có thể bỏ qua được lắm. Đang khi đó, Đức Phật xác định rõ chết chỉ là một dấu chấm trên con đường dài, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Mỗi một kiếp người hay một kiếp sống mấy chục năm là một dấu chấm. Và cứ như thế, nhiều dấu chấm có vài chục năm nối kết lại, ta có một cuộc sống trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Sau khi qua đời, người chết tiếp tục tái sinh trở thành một bé trai hoặc đến bé gái sau 10 tháng trong bụng mẹ. Và toàn bộ quy trình tái sinh này do nghiệp của con người tự quyết định, không có thượng đế thần linh làm công tác trung gian phán quyết trong ngày cuối cùng của sự sống. Theo Đức Phật, trong vòng dài 3 giây, phần lớn dài 3 tiếng, những người nhắm mắt lìa cõi đời sẽ phải tái sinh theo nghiệp. Việc tái sinh đó không mặc cả được, không thương lượng được, không trì hoãn được, cũng không tương nhượng và hối lộ được. Phải tin chắc 100% như vừa nêu, để ta không có kháng cự lại hiện thực rằng cái chết của người thân đã là cái chết thật sự, có giấy khai tử và người đó không còn khả năng tái phục hồi sự sống. B. Ta có thể gặp lại người thân trong kiếp sau. Trong một bài kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra 3 yếu tố để trở thành vợ chồng trong kiếp sau. Thông qua đó ta thấy Đức Phật xác định kiếp sau là có thật. 1. từ lúc làm vợ chồng thông qua một khế ước hôn nhân hợp luật pháp, cả vợ lẫn chồng đều sống chung thủy, không ngoại tình trong tâm tưởng, không ngoại tình thật, thì sau khi chết phần lớn là người ta chờ đợi nhau để có cơ hội tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc ở kiếp sau, rất là tâm đầu ý hợp. B. Một trong hai người chết trước cần phải nêu quyết tâm chờ đợi, không lấy vợ chồng khác ngoài cái người mình thương tưởng, sống gắn bó mấy chục năm ở kiếp này. Yếu tố đó rất quan trọng vì sinh ra trước tuổi lớn hơn, đến tuổi cập kê, những thay đổi về tâm sinh lý có thể làm cho người đó, nếu được người khác đeo đuổi cộng với một chút nhan sắc, dễ dàng xui lòng. Đang khi đó mình trông chờ cái người ý trung nhân lại chưa có mặt, tình huống đó có thể làm cho người ta đổi quan điểm giờ cuối. Ai có tinh thần giữ quan điểm, lập trường, thì khi mình phát nguyện tiếp tục làm trong cái sau, thì giàu cho người có đẹp hơn, bối cảnh gia đình có giàu hơn là người mình thương ở kiếp quá khứ, ta vẫn chờ. Và đó là lý do mà Đạo Phật lý giải tại sao có những trường hợp nhiều người rất đẹp trai, đẹp gái, bối cảnh gia đình hưng hiển, kiến thức trình độ cao, sống rất là khiêm hạ giản dị lại ở giá. Là bởi vì đó họ đang tìm một mẫu người ý trung nhân, mà người đó có thể đã không giữ lời hứa, và người giữ lời hứa này phải sống một mình vì không có niềm tin với một người nào khác. 3. Người ra đi sau lại cần phải nỗ lực nhiều hơn, nhất là chị em phụ nữ khi còn nhan sắc mà chồng qua đời. Những trai làng xóm, những ông làng xóm thường ghé mắt, tấn công, theo đuổi, tán tỉnh vì nghĩ rằng là chị em phụ nữ cần nâng đỡ về cảm xúc và tinh thần. Giữ vững được lập trường do vì hạnh phúc với người chồng, với cô, nhiều chị em phụ nữ vẫn chung thủy, nhờ đó đó khi tái sinh ra là tiếp tục gặp nhau bằng một sự chờ đợi rất hoàn mục và lý tưởng. Đó là một cách gặp nhau giữa vợ chồng. Dĩ nhiên cơ hội thành công đó là hơi thấp, tại vì cả hai bên phải giữ lời hẹn ước của mình. Một trong hai bên phá hủy cái hẹn ước đó thì được xem là hỏng việc. Đâu là một mối tình dẫn đến hôn nhân mang tính tiền kiếp hay là tuyền duyên? Thứ nhất, gặp nhau lần đầu là bén duyên tình, mặt trong tuy đã, mặt ngoài còn nghe. Tình trong tuy đã, mặt ngoài còn nghe. Thứ hai, khi đến với nhau đó là tâm đầu ý hợp, nâng đỡ, chia sẻ, dìu dắt để cho cả hai cùng có những bước chân đi hạnh phúc trong cuộc đời, chứ không có những quan trái, hận thù, cãi vã, hơn thua, gây sự. Và thứ ba, họ có trách nhiệm đối với con cháu và giờ thế vậy đi sao. Đây là ba yếu tố xác định một mô hình vợ chồng có cái duyên tuyền kiếp. Là bởi vì người ta sống với nhau quá hạnh phúc, cho nên người ta muốn mong mỏi tiếp tục gặp được nhau. Cho nên khi gặp được nhau, cái đà hạnh phúc trong quá khứ trở thành một cái cơ sở để hạnh phúc người ta được xây dựng và đắp bồi. Còn nếu không phải ba yếu tố vừa nêu, thì việc lập lửng trong hôn nhân, khập khiễng trong quan hệ tình yêu và gặp quá nhiều các đắng cay để dẫn đến tình trạng đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, chắc chắn không phải là cuộc tình duyên kiếp. Phần lớn chị em phụ nữ ngộ nhận về vấn đề này, cho nên khi bất hạnh hoặc là hôn nhân không ổn định, tình yêu không đi đến hôn nhân, thì thường đi đến các ông thầy bói, và họ thường phán quyết rằng là do vì có một ông nào đó ông phá ma theo quỷ ám, cho nên trọn đời phải sống độc thân chứ không thể nào lập gia thất. Từ đó mang nỗi ám ảnh đó như là một nỗi đau không biết làm sao để tháo mở. trong sự túng dẫn đến quẳng, trong cái quẳng dẫn đến mê tín, trong mê tín lại kéo theo hàng loạt các nỗi khổ về niềm đau. Vì đó tu học theo Phật phải quyết tâm từ bỏ mê tín gì đó, phân tích nguyên nhân của các vấn nạn và khổ đau để từ đó chúng ta tháo mở chúng. Cho nên khi đối diện trước cái chết của người thân, tốt nhất là hãy hỗ trợ bằng các động tác hộ niệm. Hộ niệm là sự giúp đỡ bằng tâm thức, bằng lời nói, bằng hướng dẫn, bằng nâng đỡ tinh thần, để cho người đối diện trước cái chết không phải rơi vào trạng thái sợ hãi, nhờ đó ra đi một cách nhẹ nhàng và an lành. Do đó để hộ niệm có kết quả tốt đẹp, ta phải hướng dẫn trước khi tụng kinh và niệm Phật. Để hướng dẫn được thành công, người làm công tác hộ niệm phải phối hợp với gia đình xem bế tắc của người trước khi chết này là cái gì, và phải làm sao nói cho người đó tháo mở được các cái gút tâm lý để họ an lòng mà ra đi. Sau đó hướng dẫn họ nghe theo danh hiệu Phật nếu là hành giả tịnh độ, thể hiện chánh niệm tỉnh thức nếu là hành giả thiền, tập trung chuyên nhất vào mật tông nếu họ là hành giả thần chú. Việc hộ niệm phải thích hợp với pháp môn thọ trì mới có kết quả cả. Nếu cái chết diễn ra trong vài giờ thì đừng nên hộ niệm bằng một bài kinh quá dài, quá khó hiểu, vì lúc đó đó tâm thần rối loạn, người chuẩn bị chết sẽ không thể nào tập trung và nghe được các nội dung cần thiết trong khóa hộ niệm. Cho nên ta niệm Phật ngắn gọn, và nếu là hành giả thiền ta nhắc họ về tứ niệm xứ, về minh sát tuệ, về công án, về thọ đầu, về đối tượng thiền quán, để cho họ nhất tâm bất loạn, làm chủ được cảnh giới tái sinh. Đó là hộ niệm đúng phương cách. Khi bệnh lý trên cơ thể tấn công người gần chết, ta cần phải hướng dẫn họ thực tập vô ngã. Thân thể này không phải là tôi, thân thể này là một tổ hợp của đất nước gió lửa, do đó cái đau trên thân chỉ là cái đau trên đất nước gió lửa, nó không liên hệ gì đến cái tôi này. Nhờ đó cái đau đang có mặt có thể thoát ra khỏi nhận thức về cái đau, và ta không đánh đồng cái đau là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, cho nên cái đau đó có và trở thành là bị vô hiệu quả. Tương tự, dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, và tôi không bị kẹt vào một trong bốn nhóm này. Do đó các bất hạnh do người khác tấn công về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức dẫu có thật nhưng không làm xao động và ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta. Đó là một sự hộ niệm rất ngắn gọn mà có giá trị trị liệu, giúp cho người đối diện cái chết vượt qua được nỗi sợ hãi và khổ đau của cái chết. Năm, khổ đau do hàm quan. Nỗi hàm quan thường gắn kết với sự thị phi trong quan hệ giao tế. Hàm quan có thể phát xuất từ một cạm bẫy gài các tang chứng vật chất giả. Người trong cuộc dầu biết mình là quan nhưng không có khả năng minh quan và phải chịu án phạt tù đày. Danh chết, cuộc sống bế tắc, tình thân thương bị gián đoạn, gỡ lịch trong nhà tù, nỗi đau đó đã làm cho một số nạn nhân tự vẫn mà chết để kết liễu nỗi khổ niềm đau. Phật giáo cho rằng lối ứng xử đó là tiêu cực và không nên, vì nỗi đau này sẽ kéo theo nhiều nỗi đau khác. Chết trong trạng thái tự vẫn sẽ không thể nào làm cho người đó có được tinh thần, bản lĩnh, sức chịu đựng, điềm tĩnh cần thiết để vượt qua các gian khó có thể có ở kiếp sống kế tiếp. đào tẩu khỏi khổ đau là một sự sai lầm. Cường điệu hóa khổ đau là một sự thay lầm đối lập. Phớt lờ khổ đau là một sự liều mạng. Đức Phật dạy chúng ta thoát ra khỏi ba ứng xử tiêu cực vừa nêu, và Ngài dạy chúng ta phải nhìn với bản lĩnh và tri thức rõ đâu là cái gốc của khổ đau để chúng ta vượt qua. Do đó phải xác định mối hàm quan này từ động cơ nào, phát sanh từ ai, không phải để chúng ta than trời trách đất, mà để chúng ta thấy rõ như là một bài học về sau rút kinh nghiệm, không để cơ hội tương tự được diễn ra thêm một lần nào nữa, ta có thể thoát ra khỏi nỗi hàm quan trong tương lai một cách dễ dàng. Để vượt qua nỗi hàm quan thì ta cần nương vào lời dạy của Đức Phật trong các kinh. A. Không nên im lặng thừa nhận nỗi hàm quan là sự thật. Có rất nhiều người khi bị nói quan im lặng vì sợ minh quan là kẻ hèn nhát, sợ minh quan bị người ta liệt rằng mình là người chưa có thể rũ bỏ được nhân và ngã, mình và người, bạn và thù. Nhận thức sai lầm này đã làm cho nhiều người ôm nỗi đau sự bất hạnh đến vài chục năm, có người chết mang theo. Đang khi việc minh hoan đúng với luật pháp, đúng với dân sự chỉ tốn có vài tiếng đồng hồ, có nhiều tình huống chỉ tốn có vài phút mà thôi. Do đó khi đọc sách Phật đó, ta cần phải phân định đâu là lời Phật dạy, đâu là lời những người sau viết giải thích về lời Phật. Người đời sau có thể giải thích đúng lời Phật, cũng có thể giải thích bằng tư biện hay quan điểm cá nhân, điều đó khó tránh khỏi. Luận Bảo Dương Tam Muội là sách của người đời sau viết, trong đó có nhiều nội dung hay, nhưng riêng về vấn đề hàm quan á thì quý Phật tử không nên thực hành theo, vì làm như thế là tự biến mình trở thành nạn nhân. Một trong 10 điều tâm niệm có câu: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Rất nhiều người sợ mang tiếng hèn nhát cho nên ôm nỗi đau, ngậm bồ hòn làm ngọt, và kết quả là vượt quá mức sự chịu đựng sẽ làm cho người đó bị bi quan, yếm thế, chán trường, thất vọng, dẫn đến sự tuyệt vọng, thậm chí là chọn lấy cái chết. Cựu tổng thống Hàn Quốc cách đây vài năm đã tự tử chết. Đây là nỗi đau thương của biết bao nhiêu các đảng viên của đảng phái và những người dân, vì trong suốt thời gian làm tổng thống đó, ông đã làm cho nền kinh tế được vươn lên và nhiều đóng góp của ông cho xã hội đã được mọi cộng đồng thừa nhận. Đằng khi đó cái nỗi đau của ông là mối hàm quan bị liên lụy đến vợ thôi. Vợ và con ông nhận quà tham nhũng do các công ty và tập đoàn hối lộ. Ông hoàn toàn không dính líu đến và cũng không hề biết đến những việc này. Và kết quả là sự việc đổ bể, báo chí phanh phui, đảng phái đối lập tấn công, đẩy ông vào một cái thế chịu đựng không còn được nữa. Cho nên ông đã sắp xếp một kịch bản tự tử. Kịch bản đó có lẽ là chúng ta đều biết. Nhân một buổi chơi thể thao leo núi, trước khi đi ông đã để lại cái lá thơ tuyệt mệnh trong máy vi tính laptop và chạy bộ, rồi yêu cầu người trợ lý cũng như là các vệ sĩ nghỉ mệt để ông có thể được tự do. Ông nhảy xuống tự tử mình chết. Nỗi đau đó chỉ phát xuất từ nỗi hàm quan thôi, rằng là tôi không phải là người tham nhũng, tôi không bao giờ tham nhũng, nhưng người thân của tôi bị dính líu, nhưng mà tôi không có liên hệ. Nhưng lại báo chí, lại phanh phui, gắn kết là hai cái này là một. Cho nên sức chịu đựng đã đến hồi mòn mỏi, dẫn đến quyết định tự tử mà chết. Do đó ta học ra Đức Phật trong kinh Trường Bộ. Đức Phật dạy như sau: khi đối diện trước hàm quan, ta phải thừa nhận cái này không phải là tôi không phải là tác giả của cái này. Đại từ chỉ thì cái này đó có thể là một sự kiện, một tình huống, một tính tác giả nhất định nào đó mà ta bị gán ghép do thiếu thiện chí, do ganh tị, do hơn thua, hoặc ta bị hiểu lầm do tan chứng hoặc chứng giả, hoặc là một tình huống suy luận sai nào đó. Ta phải có trách nhiệm minh bạch quá vấn đề để cho nỗi hồng quang không có còn tiếp tục được gieo rắc. Điều đó không có gì là xấu. Luật pháp bảo hộ cho ta có được cái quyền đó. Và về quan hệ dân sự, ta phải có trách nhiệm và đạo đức để cho người khác không phải hiểu lầm về mình. Vì nhiều hiểu lầm dẫn đến các phân biệt đối xử và ảnh hưởng tiêu cực đối với cộng đồng xung quanh. Cho nên trách nhiệm đó phải buộc chúng ta phải nói. Dĩ nhiên là nói không phải mang tính cách thanh minh, thanh nga, mà nói để cho ngộ nhận không được diễn ra. Nói bằng tâm xây dựng, không nói bằng hận thù, trách móc, hơn thua, trả đũa, vân vân. B. Thấy rõ nỗi hàm quan không phải là hiện thực của chính mình. Nhận thức này rất quan trọng, và nhờ đó giúp cho chúng ta có bản lĩnh và sức chịu đựng để vượt qua những bế tắc và khó khăn. Ví dụ như ai đó ghét ta, nói rằng là ta là một kẻ ăn cắp, chứ thực tế thì cũng chưa có một bằng chứng, tang chứng, vật chứng, người làm chứng, và ta cũng chưa từng bị ai kết án hay là thậm chí là phân biệt đối xử. Người nhạy cảm trong tình huống này chịu không nổi lời thị phi và tự đánh đồng mình là kẻ nạn nhân, ở đây được hiểu là kẻ khổ đau. Các phản chiến và tâm lý chiến trong xã hội là rất đa dạng và phức tạp. Lối ứng xử thiển cận đó làm cho chúng ta tự mình mời rước họa về, mà lẽ ra ta cần điềm tĩnh cười với khổ đau để đủ bản lĩnh tiếp tục đi đến phía trước, hoàn thành các nhiệm vụ, trọng trách, lý tưởng, sự nghiệp mà ta đang được giao phó, hoặc ta đang xung phong để làm việc ấy. Giả gì mà bị khổ đau bởi những lời thị phi. Ta thử hình dung như sau. Kẻ ghét ta sẽ có thể nói: bà Nguyễn Văn A có ba chân, ông Nguyễn Văn B có 16 ngón, đang khi bà A chỉ có 2 chân và ông B chỉ có 10 ngón, thì giả gì bận tâm vào lời thị phi khác với hiện thực của mình mà khổ đau. Không nên tin chỉ vì lời thị phi mà một người đang có 10 ngón trở thành 16 ngón, người có 2 chân trở thành người có 3 chân. Hai cái này là khác nhau trời và vực. Thái độ đánh giá mô tả về một hiện thực có quyền giống với hiện thực, nhưng cũng có rất nhiều tình huống khác hoàn toàn với hiện thực. Người thiếu chiều sâu vội nghe lời thị phi đánh đồng hiện thực với cái lời được nói đó, do đó tự rước khổ đau về bản thân để làm gì? C. Tin vào nhân quả như là công lý chân công lý. Nếu ta nhờ luật sư và những người được ủy quyền để minh oan, nhờ đó ta thoát ra khỏi các cái ăn quán giang hồ mà không thành công, thì ta nên tự an ủi rằng là kẻ xấu đó đã không thể thoát ra khỏi vành đai của nhân quả. Luật nhân quả có thể chậm hơn luật pháp của nhà nước, nhưng sự phán xét của nó là rất công bằng, không bị hối lộ, bao che, ô dù, lũng đoạn, và cũng không hề có bị sự sai xử sai. Luật pháp lệ thuộc vào tang chứng, vật chứng, luật sư biện hộ, bồi thẩm đoàn và thẩm phán, có thể biến trắng thành đen, đen thành trắng, nhưng mà luật nhân quả là đúng pháp 100%. Cho nên thay vì bị chìm đắm trong nỗi oan sau cái nỗ lực minh oan đã không thành công, thì ta hãy tự thoát mình ra khỏi cái đống bùi nhùi của khổ đau đó. Hận thù có chăng chỉ là một chiều ở kẻ gây rắc rối, bản thân ta không đánh lại với cái khổ đau từ nỗi hôm qua. Ta thử hình dung, nếu dùng một đấm tay này đánh vào tường bằng một cái lực là 50 Newton, lúc đó tay của người đấm sẽ bị đau bởi một cái lực phản hồi. Nếu ta dùng cùng một cái lực đấm 50 Newton đánh vào trong không gian, không gây một hề hấn gì ngoài cái việc di chuyển không khí ở ngay vị trí của sự đấm hết. Đấm lại nỗi đau từ hàm quan là một sự sai lầm. Tốt nhất là thoát mình ra khỏi nó một cách an toàn. Như vậy, khi bị vướng vào cái đống bùi nhùi của hàm quan, nỗ lực xong mà không thành công, thì ta không nên đánh đồng mình là nỗi đau, mình là nạn nhân là mình. Nhờ đó, ta thoát ra khỏi và tìm những giải pháp thay thế để không bị châu đầu dí cảm xúc vào sự bất hạnh. Thể dục thể thao, những loại chơi phù hợp với giới tính là cách để đánh tâm mình ra khỏi cái trọng tâm nỗi khổ đậm đau đang có mặt. Cho đó chúng tôi tạm gọi là chọn cái đài tâm cho thích hợp. Dùng remote control của máy TV, bấm vào một cái nút hoặc con số hoặc dấu cộng của program, ta có thể được chuyển từ một đài A sang một đài B, từ kênh A sang kênh B. Và chỉ khi nào chương trình đang được diễn ra làm thỏa mãn mang lại niềm vui cho người xem ở đây là ta, lúc đó hãy dừng. Nhưng trong cuộc đời đó, ít khi nào chúng ta để ý đến việc đó. Khi nỗi đau nào đang diễn ra, ta châu đầu vào đó, không muốn thoát khỏi, vì oan quá mà, tức quá mà, muốn cho nó ra lẽ. Và càng làm như thế thì cái đống bùi nhùi khổ đau này là nó càng hoạch trạc hơn, to hơn, và khổ đau sẽ hành hạ chúng ta nhiều hơn. Vì đó chuyển đề tâm qua một đối tượng khác, vấn đề khác để đánh lạc hướng nỗi đau. Phương pháp ly tâm nỗi đau này sẽ giúp cho chúng ta được an toàn trong sự bất hạnh, không phải là kẻ trốn chạy hay phớt lờ. Nhưng mà vì chúng ta không muốn cho nỗi đau nó tấn công, đang khi nỗ lực chân chính hết mình mà vẫn không có kết quả. Nói tóm lại, các bất hạnh bao gồm khổ trên thân, đau trong tâm, có thể đeo bám cuộc đời và con người như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đối diện trước nỗi đau đó thì đừng để cho nỗi đau đeo bám thêm nữa. Nỗ lực của ta là chặt đứt nỗi đau thành từng khúc và không tạo điều kiện cho nỗi đau hàn gắn lại như các mắt xích được mối hàn nối kết. Để làm được việc đó thì Đức Phật dạy không nên ký ức về quá khứ nếu ta không có chức năng và được yêu cầu. Việc ký ức về quá khứ, nếu quá khứ đó đượm bởi nỗi đau, ta đang là người tình nguyện hâm nóng nỗi đau thêm một lần nữa. Không nên kỳ vọng về tương lai mà thiếu nền tảng nhân quả, vì làm như thế ta sống với chủ nghĩa duy lý, duy ý chí và thiếu yếu tố hiện thực. Các lời nguyện ước đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một người phi hiện thực, mà theo đạo Phật rơi vào trạng thái khổ đau, cầu bất đắc. Tức là mong muốn nhiều, không có làm, dẫn đến tình trạng khổ đau nhiều, tuyệt vọng nhiều mà thôi. Lấy trí tuệ làm chìa khóa soi sáng các vấn nạn, khổ đau, bế tắc. Ta phải tin và nỗ lực để vượt lên trên các khổ đau mà mình đang đối diện. Nếu nỗ lực giúp cho người thân vượt qua những nỗi đau, thì đừng liên lụy nỗi đau với người thân. Phần lớn chúng ta bị rơi vào tình huống này. Cha mẹ khi thấy con bị bệnh thì bệnh theo con, thấy con bị khổ, khổ theo con, thấy con bị đau, đau theo con. Đó là thiếu khôn ngoan. Đau theo con, liên lụy theo con thì lấy đâu có đủ bình tĩnh và sáng suốt để giúp cho con thoát ra khỏi nỗi đau này. Vì mình cũng chính là nó và nó cũng chính là mình. Nỗi đau đó nó bế tắc thì mình cũng bị bế tắc theo. Vì đó phải sáng suốt, thấy gốc rễ của nỗi đau ở con cháu, người thân thương là cái gì, nguyên nhân nào gây ra và giải pháp nào để dứt điểm nó, ta mới đủ bản lĩnh, điềm tĩnh, thời gian, công sức, phương pháp để thoát ra nó một cách an toàn. Người ở bên ngoài bao giờ cũng sáng suốt nhờ khách quan hơn. Kẻ bị túng trong nỗi đau dẫn đến quản trí và bị bịt lối, không thể thoát ra được. Đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, để trong nỗi đau ta không bị liên lụy về. Ta thử hình dung, có ai dại dột đến độ khi thấy một người thân bị xe đụng cán nát hai chân, ta cũng đồng thời tình nguyện cho hai chân mình bị cán đứt để cảm nhận nỗi đau của người thân không? Không. Thấy một người thân bị chết, ta cũng tình nguyện chết để trải nghiệm nỗi đau của cái chết. Đó là liều mạng và mất sự kiểm soát tâm. Phải đứng bên ngoài nỗi đau thì mới thấy rõ mặt mũi nỗi đau và trị liệu nỗi đau giùm cho người đang bị bế tắc. Đó là thông điệp mà Đạo Phật dạy chúng ta cần nhớ để vượt khỏi nỗi đau và giúp người thân mình cũng đồng thời vượt khỏi nỗi đau. Chân thành tri ân Thượng Tọa Thích Minh Lành, Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Bạc Liêu, Đại Đức Thích Thiện Phúc và Chư Tôn Đức Ban Trị sự tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Bạc Liêu đã ưu ái dành cho buổi thuyết giảng ngày hôm nay nhân ngày lễ khởi công núi Quan Âm tại Quan Âm Nam Hải và lễ hội Quan Âm năm 2012. Kính chúc Chư Tôn Đức Phật sự được viên thành và kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, sở nguyện tùy tâm, hạnh phúc trong cuộc đời và hanh thông trong cuộc sống. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.